Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 252. Chúng ta đồng cảm ơn Chúa vì phước hạnh trong ngày tháng Chúa ban cho để có thể học quyển sách rất nhiệm màu này. Và chúng ta mỗi người được thực nghiệm lời hứa Chúa ban cho, lời phước hạnh đã được truyền rao trong phần đầu sách Khải Huyền, áp dụng trực tiếp cho đời sống chúng ta. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây vì thì giờ đã gần rồi. Bài học chúng ta đang học là bài Maranatha, lạy Chúa xin mau đến, trong đoạn 22 của sách Khải Huyền. Đây là phần kết luận trong đoạn cuối cùng của quyển sách cuối cùng trong toàn bộ Kinh Thánh, với những lời kêu gọi xoáy động của Đức Thánh Linh, song song với những lời khuyến cáo nghiêm nhặt về sự đáp ứng phải có khi hiểu được sự mặc khải đã được ban cho. Đây là điều chúng ta cần thầm nguyện xin Đức Thánh Linh áp dụng lẽ thật cách thực tiễn trong đời sống chúng ta. Bây giờ xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 và đoạn 22 từ câu 6 đến câu 21. Đây là bài học Maranatha phần 6. Sự mặc thị của Đức Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân. Tôi tớ Ngài là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giê-xu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây vì thì giờ đã gần rồi. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là dân đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Song người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Trong phần kết luận sách Khải Huyền mà chúng ta đang học, Đức Thánh Linh nhắc lại tiêu chuẩn đáp ứng với lẽ thật được đặt trên những người nhận lấy lời Kinh Thánh mà sứ đồ Giăn đang viết lại qua sách Khải Huyền. Đây là lẽ thật mà thiên sứ của Chúa đã tuyên bố, những lời này là trung tín và chân thật. Và khi Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, sai thiên sứ của Chúa đặng bày tỏ những lẽ thật về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, về những điều kiếp phải xảy ra, thì những người nghe, những người đọc có bổn phận phải đáp ứng. Đầu tiên hơn hết, sự đáp ứng phải qua sự vâng phục. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. giữ để làm theo và gìn giữ để bảo vệ. Làm theo lẽ thật của Ngài Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm là sống trong đời nước Chúa, hầu việc nước Chúa, có ích lợi cho công việc Chúa, rao giảng tin lành cứu người trước ngày Chúa trở lại. Và giữ gìn bảo vệ lẽ thật đã được mặc khải thì gồm có giảng dạy, giải nghĩa cách chính xác với ý nghĩa đúng theo ý định của Đức Thánh Linh và áp dụng đúng theo nguyên tắc của lẽ thật đã được trình bày. Bảo vệ khỏi sự pha trộn với lý luận và sự tưởng tượng của con người, với sự giảng giải theo ý riêng, với sự áp dụng sai trật không thích ứng với nội dung hay là chủ ý của sự mặc khải. Lẽ thật của sự mặc khải trong sách Khải Huyền không phải để thỏa mãn tính tò mò hay giải đáp những thắc mắc về chuyện tương lai, nhưng là để áp dụng trong đời sống của chính mình, để chính mình được thay đổi trong tấm lòng và sống trong thế gian đang trên đường đối diện với sự phán xét của chiên con Đức Chúa Trời và qua lẽ thật này cứu một số người. Và ở đây dẫn đến nguyên tắc đáp ứng thứ hai đối với lời mặc khải, đó là sự thờ phượng, đáp ứng với lẽ đạo Chúa tái lâm qua sự thờ phượng. Trước sự mặc khải huy hoàng màu nhiệm, sứ đồ Giăng ngã gục dưới sự xoáy động vô cùng của lẽ thật nên quỳ xuống thờ lại. Đáp ứng này như là một phản xạ đối với sứ đồ Giăng khi tấm lòng nổ tung với sự kính sợ, vui mừng, đáp ứng với sự mặc khải màu nhiệm, đến nỗi thiên sứ phải nhắc nhở cho ông hướng trọn sự thờ phượng của mình đến với đối tượng duy nhất là chính Đức Chúa Trời. Xuyên qua tất cả những dữ kiện mặc khải trong sách Khải Huyền là sự thờ phượng. Sự thờ phượng của thiên binh trên trời, của 24 trưởng lão đại diện hội thánh đã được cất lên trên không trung, của những người tuận đạo trên đất trong 7 năm đại nạn, của tất cả các thánh dự phần trong sự sống lại thứ nhất khi Chúa tái lâm, nhắc đi nhắc lại nguyên tắc rất quan trọng khi đối diện với sự mặc khải về lẽ đạo Chúa tái lâm, đó là thờ phượng Chúa, vì Chúa tái lâm là sự bày tỏ huy hoàng của Chúa Cứu Thế Giêsu như chưa bao giờ được bày tỏ cách toàn vẹn trong toàn thời gian lịch sử. Cho nên sự thờ phượng là đáp ứng phải lẽ và là đáp ứng phải có. Tiếp tục trong sự dạy dỗ về những đáp ứng phải có đối với lẽ đạo Chúa tái lâm, thiên sứ nhắc nhở sứ đồ Giăng không niêm phong đóng ấn những điều đã viết ra, nhưng mở tất cả những lời viết ra phơi bày rõ ràng, không che giấu, không làm khúc mắc, không ẩn hiện mập mờ, nhưng trình bày chính xác và rõ ràng cho tất cả những người nghe, đọc, hiểu và làm theo. Thiên sứ phán với sứ đồ Giăng trong câu số 10 đoạn 22, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này vì thì giờ đã gần đến. Lời mặc khải về ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm phải được tuyên rao, phải được trình bày. Ai là những người tin Chúa mà không đọc và học sách Khải Huyền thì mất đi phước hạnh mà Chúa đã hứa cho những người chuyên tâm đáp ứng với lời mặc khải. Ai là người được giao phó trách nhiệm giảng đạo tin lành, dạy dỗ lời kinh thánh mà không kỹ lưỡng trình bày sách Khải Huyền thì cũng rất thiếu sót với trách nhiệm mà Chúa đã giao phó. Thiếu sót đối với Chúa, đối với hội thánh và đối với tha nhân. Vì trong tiến trình mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu, các sách phúc âm trình bày dữ kiện, sự dạy dỗ và công việc Chúa thực hiện khi Chúa Cứu Thế Giêsu thi hành chức vụ trên đất. Các sách thư tín giảng giải ý nghĩa, thiết lập nền tảng căn bản của lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu, về nhân tánh Chúa, thần tánh Chúa và công việc Chúa, về thập tự giá Chúa, về sự phục sinh Chúa, về sự thăng thiên Chúa và về ngày Chúa trở lại. Nhưng trong tất cả sách Tân Ước thì sách Khải Huyền nói rất rõ ràng về sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ khi Chúa trở lại. Sách Khải Huyền tổng kết mọi lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu, mọi chi tiết về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và thiết lập thời điểm chắc chắn về ngày Chúa làm thành toàn chương trình của Chúa, đem vinh hiển đến Đức Chúa Con, thiết lập nước Chúa đời đời vĩnh viễn và trả lời mọi sự cầu nguyện về danh Chúa được thánh, nước Chúa được đến, ý Chúa được nên. Cho nên không học hỏi, không giảng dạy, không đáp ứng phải lẽ với lẽ đạo được bày tỏ trong sách Khải Huyền là làm giảm thiểu, lưu mờ, thiếu mất sự vinh hiển đáng thuộc về Chúa Cứu Thế Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời và là cứu Chúa của chúng ta. Không nhấn mạnh và rao truyền lẽ đạo Chúa tái lâm là trễ nải trong sự giảng dạy mọi lời của Đức Chúa Trời đã được mặc khải ban cho và chịu trách nhiệm một phần rất lớn về sự hâm hẩm, thờ ơ, lãnh đạm của Hội Thánh Chúa, đáng ra là những người phải yêu mến sự hiện đến của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên thiên sứ phán dạy với sứ đồ Giăng, đừng niêm phong quyển sách này lại, phải giảng dạy rao truyền, vì thì giờ đã gần đến, cấp kiếp sẽ đến. Trách nhiệm giảng tin lành không phải chỉ giảng về thập tự giá cứu chuộc, nhưng phải giảng về ngày Chúa tái lâm, phán xét kẻ không tin và làm thành toàn sự cứu chuộc cho những kẻ đã tin. Vì định nghĩa của những người tin Chúa, định nghĩa của hội thánh, theo như Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 9 trở đi, là những người đã trở lại đến cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ lại Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ cả chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau. Sứ đồ Phaolô khi viết những lời này cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca và cho tất cả chúng ta, Định nghĩa hội thánh không phải là những người chỉ tin nhận Chúa mà thôi, nhưng sống chờ đợi ngày Chúa tái lâm và sống với một sự hiểu biết về nhu cầu cứu rỗi rất cấp kiếp với một thế gian đang đối diện với cơn thịnh nộ ngày sau của Đức Chúa Trời. Và để nhấn mạnh tính cách nghiêm trọng và cấp kiếp của sự rao báo lẽ đạo Chúa tái lâm, Thiên sứ nói tiếp với sứ đồ Giăng trong câu 11: Kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa, kẻ nào công bình cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào là thánh cứ làm nên thánh nữa. Mới nghe qua, đây là một lời phán dạy rất lạ lùng, có vẻ như không dính líu, không thích hợp với nội dung. Lời phán này có ý nghĩa gì và phải được áp dụng ra sao? Nhưng nếu xét cho kỹ thượng hạ văn và định ý của tác giả, chúng ta thấy đây là một sự nhấn mạnh hết sức rõ ràng trong phần kết luận của sách Khải Huyền. Đây là cách mà Thiên sứ nhấn mạnh tính cách tuyệt đối của sự mặc khải đã được ban cho. Nhấn mạnh đây là chỗ cuối cùng, không có sự ban cho nào lớn hơn lẽ thật đã được mặc khải và bây giờ là sự cuối cùng của mặc khải đó. Nếu bỏ qua sự mặc khải đã được ban cho này thì không còn sự mặc khải khác, không có sự ban cho thêm. Đức Thánh Linh không còn ban cho sự mặc khải trực tiếp siêu nhiên nữa. Đức Chúa Trời không còn phán dạy trực tiếp thêm. Mà nếu ai cho rằng ở đây sự mặc khải không đủ, không đúng, không rõ ràng, còn thiếu sót, chưa đủ để quyết định, thì người đó sống với sự thẩm định riêng của mình, sẽ không có đáp ứng gì thêm nữa từ thiên đàng, từ ngôi Đức Chúa Trời. Nghĩa là sự ban cho đã đủ rồi, đã rõ ràng, bây giờ chấm dứt sự ban cho mặc khải. Ai kể là sai thì cứ kể là sai, ai kể là thiếu thì cứ kể là thiếu. Kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa. Và đây là một chỗ hiểu biết chúng ta không thể sai lầm, cho nên phải lắng nghe cách cẩn thận. Thiên sứ tuyên bố rằng đây là những lời mặc khải không niêm phong, nhưng được phơi trần, được ban cho rõ ràng chắc chắn, và tất cả những người nghe tùy theo sự đáp ứng của mỗi người thì thẩm định tương lai đời đời của chính mình. Nếu ai nghe những lời mặc khải này, lẽ đạo về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêsu được ban cho trong sách Khải Huyền cũng như tất cả mọi lẽ đạo được ban cho trong toàn bộ Kinh Thánh, mà khước từ những lẽ thật này, mà không đáp ứng, mà để ngoài tai và cứ sống trong sự không công bình của chính mình, thì Thiên sứ phán người đó sẽ tiếp tục đi con đường không công bình cho đến đời đời, không có chỗ chạy chữa, không thể nào quay trở lại. Nếu ai nghe và hiểu về sự xét đoán hầu đến cả trong đời này lẫn đời sau, trên tất cả mọi người có tội chống nghịch lại với Chúa Cứu Thế Giêsu, khước từ ân điển của Ngài, và sự phán xét này chắc chắn sẽ được thi hành trong ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm, mà vẫn tiếp tục sống trong sự ô uế tội lỗi của mình, thì Thiên sứ phán người đó sẽ tiếp tục đi trong tội lỗi, không bao giờ tìm được sự tha thứ và chắc chắn sẽ nhận lấy mọi hậu quả của tội lỗi mình trong sự phán xét đời đời nơi hỏa ngục. Kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa, kẻ nào tiếp tục ô uế sau khi đã nhận biết lẽ thật của sự mặc khải tối hậu này mà vẫn đi trong sự ô uế, thì sẽ tiếp tục trong sự ô uế đó cho đến đời đời. Nhưng cho tất cả những ai nghe và tin và nhận lấy sự công bình ban cho trong ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu, được xưng nghĩa bởi huyết báo của Ngài, vì đã bởi đức tin trong ân điển nhận lấy sự tha thứ nhưng không trong Chúa Cứu Thế Giêsu, mặc lấy áo công bình của chính Ngài, thì người đó sẽ tiếp tục đi trong công bình, sẽ tiếp tục được hưởng sự công bình cho đến đời đời, không bao giờ thay đổi. Và ai đã được kinh nghiệm sự sanh lại thánh hóa bởi quyền năng Đức Thánh Linh, đã chứng minh đức tin thật của mình trong một tiến trình đời sống nên thánh, thì người đó sẽ tiếp tục đi con đường thánh hóa và sẽ được biến hóa trọn vẹn nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời để sống đời đời với Ngài trong sự thánh khiết của nước thiên đàng. Kẻ nào công bình cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào là thánh cứ làm nên thánh nữa. Cách Thiên sứ nói với sứ đồ Giăng dùng chữ cứ và chữ nữa để nhấn mạnh một tiến trình không thay đổi, nghĩa là quyết định trong đời này, trong đáp ứng với lẽ thật đã được ban cho, tổng kết trong sách Khải Huyền, sẽ thiết lập và xác định số phận tương lai đời đời của chính mình. Nếu ai quyết định dưới ánh sáng đã được ban cho của lẽ thật Đức Chúa Trời, sống trong sự không công bình trong đời này, thì sẽ tiếp tục sống chỗ không công bình với những người tội lỗi trong cõi đời đời tương lai. Nếu ai ôm ấp tội lỗi, tiếp tục trong sự ô uế tội lỗi, mặc dầu đã được ban cho sự mặc khải, thì sẽ đi con đường ô uế tội lỗi cho đến suốt đời và sẽ đối diện với sự phán xét tội lỗi ô uế trong địa ngục hồ lửa đời đời, là nơi lửa cháy không dứt và sự phán xét không nguôi. Nhưng ai qua đức tin đã được xưng nghĩa trong thế gian này, trong khi còn sống trên đời này, thì sẽ tiếp tục giữ sự xưng nghĩa đó trong cõi đời đời. Ai đeo đuổi đời sống thánh khiết trong thế gian còn nhiều ảnh hưởng tội lỗi thì sẽ thư thả, tự do hoàn toàn trong sự thánh khiết tuyệt đối của đời sau ở trong Chúa. Cho nên ở đây là một sự cảnh cáo hết sức nghiêm nhặt. Đây là lẽ thật ban cho cách tuyệt đối. Đây là tất cả mọi sự mặc khải Đức Chúa Trời ban cho. Và vì sự ban cho là tuyệt đối, cho nên đáp ứng với sự ban cho này cũng đem đến kết quả tuyệt đối. Ai chống nghịch lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được ban cho mặc khải trong toàn bộ Kinh Thánh và bây giờ được tóm tắt kết luận trong sách Khải Huyền, thì không có một phương pháp nào khác hơn cứu chữa sự chống nghịch đó, không thể giải quyết sự chống nghịch đó. Và người đó sẽ đi trong tiến trình càng thêm chống nghịch, càng thêm sự không công bình, càng thêm sự ô uế và cuối cùng chứng minh rằng mình xứng đáng tất cả mọi sự phán xét sẽ phải nhận, sẽ phải đối diện trong cõi đời đời. Khi người đó qua đời hay khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì thái độ đáp ứng trong ngày tháng tạm thời trên đất này sẽ xác định số phận người đó đời đời, tuyệt đối, không di dịch. Nếu những lời cảnh cáo, báo động, khuyên răn trong quyển sách này mà không đủ để một người ăn năn, không làm cho người đó khiếp sợ địa ngục đời đời, không làm cho người đó run sợ trước viễn ảnh của tòa án trắng, thì người đó chắc chắn sẽ đi con đường không còn sự tha thứ, không còn ân điển, không còn thương xót. Thưa quý vị, đây há không phải là những lời mà chúng ta phải đối diện cách hết sức nghiêm trọng hay sao? Khước từ lời cảnh cáo của sách Khải Huyền là đóng ấn niêm phong sự phán xét đời đời cho chính mình. Nhưng nếu đáp ứng ăn năn, nhận lấy những lời dạy dỗ trong sách Khải Huyền này cho chính mình, giữ những lời tiên tri ghi lại trong sách này, thì cũng đóng ấn đời đời cho tương lai mình, nhưng sẽ là tương lai trong trời mới đất mới, Jerusalem mới, trong sự vinh hiển và sự thông công, ngời sáng, đời đời với chính Đức Chúa Trời. Cho nên Thiên Sứ nói với Sứ Đồ Giăng, đừng niêm phong những lẽ thật đã được ban cho, để người ta nghe, để người ta thấy, để người ta đọc, và để tùy mỗi người đáp ứng. Ai đáp ứng thế nào, thì số phận đời đời của họ sẽ thể ấy, hoặc trong sự không công bình và ô uế, hoặc trong thánh khiết và công nghĩa của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô trong thơ Côrintô thứ nhì đoạn 2 câu 14 trở đi cũng đã xác định kết quả của sự đáp ứng với lẽ đạo tin lành. Ông nói sự giảng tin lành là sự rải mùi thơm về sự nhận biết Đấng Christ khắp chốn, và chúng tôi là những người giảng tin lành ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Nghĩa là lẽ đạo, sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Cứu Thế Giê-xu được ban cho tất cả mọi người để đem vinh hiển tối hậu về Đức Chúa Con, rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn, và sẽ có hai sự đáp ứng và hai số phận là kết quả của những sự đáp ứng này, kết quả của sự cứu rỗi và kết quả của sự hư mất. Ai khước từ tiếp tục trong sự chết thì sẽ đi đến sự chết đời đời. Ai đáp ứng để nhận sự sống từ tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ giữ sự sống đó cho đến đời đời. Và đây là hậu quả của sách Khải Huyền nói riêng và hậu quả của lẽ đạo Kinh Thánh nói chung. Sự giảng dạy lẽ thật trong sách Khải Huyền trong Kinh Thánh sẽ làm cho ai có lòng chống nghịch không ăn năn sẽ chống nghịch không ăn năn càng thêm, tới chỗ không còn ăn năn được nữa, và sẽ chứng minh bất di bất dịch rằng mình thuộc về cộng đồng không ăn năn chống nghịch, là cộng đồng của tất cả những người bị quăng vào hồ lửa địa ngục đời đời. Nhưng cũng lẽ thật đó, lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho trong toàn bộ Kinh Thánh bây giờ được tóm tắt trong sách Khải Huyền sẽ đem lại sự sống cho những người đáp ứng bởi đức tin, thì sẽ đi từ sự ăn năn đến sự tha thứ, đến sự thánh hóa, đến sự biến hóa nên thánh trọn thành, và cũng chứng minh rằng mình đã thuộc về một cộng đồng của những người được cứu, những người sống trong ân điển trong đời này và mãi mãi trong đời sau. Lời Thiên Sứ cho Sứ Đồ Giăng không phải là ngôn ngữ đặc thù của sách Khải Huyền. Kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa. Đây là cách dùng ngữ mà Đức Thánh Linh dùng thường xuyên trong Kinh Thánh để nhấn mạnh lời cảnh cáo. Trong Cựu Ước, sách Tiên Tri Ô-sê đoạn 4 câu 16, Chúa đã phán, vì Israel đã bạn nghịch như con bò cái tơ bất trị, nên bây giờ Đức Giê-hô-va cho chúng nó ăn cỏ như chiên con thả trong đồng ruộng. Ê-phra-im mê thần tượng, hãy để mặc nó. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng ngăm đe cách nghiêm khắc với thái độ cứng lòng của người Pha-ri-si không đáp ứng với lẽ thật. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 13-14, cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi, hãy để vậy. Đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa, nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Và Sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn 1 nhấn mạnh nguyên tắc phán xét rất kinh khủng này. đó là nếu một người tiếp tục chống nghịch, khước từ ân điển của sự mặc khải, thì Đức Chúa Trời sẽ để mặc cho người đó chống nghịch. Đoạn 1 câu 22, họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Câu 28, tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Khi một người vì chống nghịch Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài phó người đó cho sự chọn lựa tội lỗi của chính mình, thì không còn con đường trở lại, không còn sự tha thứ, chỉ còn sự hủy diệt cuối cùng mà thôi. Cho nên lời dặn dò của Thiên Sứ đối với sứ đồ Giăng không niêm phong sách Khải Huyền lại, nhưng để sẵn sàng cho mọi người nghe, đọc và đáp ứng, thì nhắc lại lời kêu gọi ân điển của Đức Chúa Trời trong toàn bộ Kinh Thánh. Như trong Thi Thiên đoạn 95 câu 7 câu 8, vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng như tại Meriba, như nhằm ngày Massa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta và thấy công việc ta. Đây là lời khuyến cáo được tác giả Hebrew nhắc lại cách rõ ràng trong đoạn 3 câu 12. Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng, vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta vững bền cho đến cuối cùng, trong khi còn nói rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Đang khi còn gọi là ngày nay, đang khi quyển sách Mặc Khải chưa bị niêm phong, chưa bị đóng lại. Nhưng ở đây chúng ta cần ngừng lại vì sự nhắc nhở rất nghiêm trọng. Đó là đối diện với tất cả những lời kêu gọi, trình bày, khuyến cáo, khuyên lơn của Đức Chúa Trời khi Ngài ban cho sự mặc khải từ trong Cựu Ước đến Tân Ước tóm tắt trong sách Khải Huyền, thì số người đáp ứng thật rất ít oi. Đây là một thảm trạng kinh khủng vì chúng ta hiểu rằng sự đáp ứng với lẽ thật được ban cho, sự mặc khải đã được trình bày, sẽ thẩm định số phận đời đời của mỗi một người đã sống, đang sống, sẽ sống trên đất. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến lần đầu tiên, thi hành chức vụ mặc khải nước Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài, thì chính Chúa cũng phán dạy lời ngâm đe này cách rất rõ ràng. Số người đáp ứng rất ít. Luca đoạn 13 câu 23 trở đi. Có người thưa Ngài rằng, lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng, hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng, lạy Chúa xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng, ta không biết các ngươi đến từ đâu. Kinh Thánh luôn luôn nhấn mạnh một điều, đó là thời hạn ân điển không phải còn có mãi. Sẽ có thì giờ mà chủ nhà đứng dậy đóng cửa lại. Sẽ có thời điểm không còn quyết định được nữa. Cho nên hãy gắng sức mà vào cửa hẹp. Hãy cẩn trọng đối diện và đáp ứng với lời mặc khải đã được ban cho. Đang khi còn gọi là ngày nay thì chớ cứng lòng. Đang khi quyển sách mặc khải vẫn còn mở rộng. Đang khi đấng phán xét công bình, dầu đang trên đường đến cách cấp kiếp, nhưng thời hạn vẫn còn chưa hoàn toàn được trọn. Nhưng đối diện với sự ban cho mặc khải lớn lạ tuyệt vời của Đức Chúa Trời, thì Thiên Sứ nhắc nhở cho chúng ta phải luôn luôn nhớ nguyên tắc này. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa.
Một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về. Khổ đau sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ vàng. cho đến đời đời huy hoàng, soi rạng rỡ được thấy thiên nhan tuyệt vời, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và người ca. Ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này, và ngày vui ấy tôi về
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Được thấy thiên nhan tuyệt vời, hồn tôi chìm đắm trong diệu.